Hôm qua tôi nhận được cái email trong lúc 12 giờ trưa, thì tôi ngồi trong computer tôi thấy được cái email liền, thì tôi thấy cô Kim Thục đã email cho tôi. Tôi gọi điện thoại liền, thì tôi biết gia đình đang gặp với tình trạng rất khó khăn. Cô nói là ông chồng đã break down, đã fall apart, không có thể nào mà nói chuyện được. Thì tôi biết rằng điều đó rất khó. Mà trong cái lúc đó, trong mấy ngày liên tiếp, tôi nói rằng: Chúa, tại sao Chúa không nhớ đến con? Quý vị, cái vấn đề mà tôi bị chân thì hết chân này tới chân kia, mà bây giờ bị hai cái chân luôn. Đôi khi ở nhà cũng quý vị cũng không có bao giờ quý vị bệnh gout, cho quý vị mới hiểu được cái tầm trạng của những người bị bệnh đó. Thì chỉ biết bò thôi, chỉ biết lên cầu thang bằng đầu gối thôi, chứ không biết làm gì hơn. Nhưng mà tôi rất tiếc là trong cái công việc của Chúa đó, nó bị trễ nải vì tôi không có sức khỏe để làm hết sốc răng. Đó những lúc tôi than phiền, tôi cầu nguyện: Chúa, tại sao chuyện để xảy ra, tại sao công việc của Chúa nó bị trễ nải như thế? Thì tôi nhận được email đó, thì tôi thấy rằng bệnh tình của tôi không có so sánh gì với cô Kim Thục. Khi chúng ta nghĩ đến người khác, khi chúng ta thấy bệnh tình người khác, thì chúng ta thấy cảm thán Chúa đã ban phước chúng ta quá nhiều. Cầu nguyện với Kim Thục thì cô vẫn niềm tin, cô không có khóc chút nào trên telephone, nhưng mà chính bản thân tôi quá xúc động, tôi khóc. Và tôi vô email address của cô thì thấy những cái website, thì tôi đọc là những cái lúc mà cô đã khao khát cùng với Chúa. Thì quý vị vô đó, quý vị thấy vài cái blog ở trong đó, thì quý vị sẽ đọc giống như những cái nhật ký mà cô đã viết. Thì có một cái tôi đọc, thì cô nói là một ngày nọ vào lúc năm 2000, bệnh tình của cô rất nặng, và cô cảm giác là hình như là cả cơ thể đều lạnh, hình như tim nó bơm máu, nó cả lạnh cả cơ thể của cô. Một cô cảm giác là chắc là cô không còn sống bao lâu nữa. Thì cô mới lập tức gọi điện thoại cùng với ông chồng của mình, mà không ai bóc telephone. Cô càng ngày càng lo sợ nữa, cô muốn nói chuyện với một người nào trước khi cô nhắm mắt. Cô cũng lập tức gọi chung với mẹ chồng, không ai bóc telephone, còn lo hơn sợ nữa. Thì cô lấy cái cạc của tôi ra, thì cô thấy ba cái telephone, cô không biết cô thì giờ đâu mà gọi, tại vì cô đã đến rất là yếu sức rồi. Cô nói là bây giờ cô không có gọi 911 nữa. Cô nói là thôi, nếu bệnh tình như vậy Chúa cho con đi thì con sẽ sẵn sàng đi. Thì cô gọi trúng telephone mà tôi đã bóc lên được. Thì lúc đó tôi nghe giọng nói của cô rất yếu, và từ lúc đó thốt lên những tiếng khóc. Một chập lâu tôi mới êm dịu cô, rồi bắt đầu mới nói chuyện. Thì cô nói cô cần sự cầu nguyện, cô muốn biết là cô được cứu khi mà cô chết. Thì sau khi cầu nguyện rồi, cô nói cảm ơn rất nhiều, cảm tạ Chúa. Cô cũng kể lại trong cái nhật ký của cô, tôi mới cảm động. Là nói sau đó cô trở lại một bình thường, cô rất ngạc nhiên, cơ thể trở lại bình thường, cô tưởng là chắc cô chết rồi. Cô cảm giác là cơ thể bắt đầu nó yếu, tới vậy mà nó sụn luôn. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến đó thì tôi rất cảm động. Cảm động là có những lúc mà Chúa dùng mình để an ủi người khác. Ở đôi khi chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống, chúng ta không nghe những lời kêu ca của những người khác. Đôi khi chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống, chúng ta không nghe đến cái sự đau buồn của người khác. Đôi khi có những người khác không có thốt lên những lời, nhưng mà chúng ta nhìn vào nét mặt, chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, chúng ta sẽ biết. Họ không có đòi hỏi là chúng ta, họ cần tiền hay là cần danh vọng, họ cần một lời nói êm nhẹ đến vì cùng chúng ta, là chúng ta quan tâm. Chỉ nhiêu đó đủ rồi. Cho nên tôi thấy là lời cầu nguyện Chúa thật sự ban phép lạ. Lời cầu nguyện Chúa ban phép lạ cho những người đang cầu xin Chúa. Và Chúa rằng Chúa sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta. Ngài sẵn sàng chờ đón nghe lời cầu xin chúng ta. Rồi đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cầu nguyện quá nhiều lần không nghe sự cầu nguyện được trả lời, chúng ta càng ngày mất hy vọng. Chúng ta quên lẫn. Mà Chúa nói rằng các ngươi hãy khao khát. Thì Chúa nói rằng ở trong Matthew đoạn 7, quý vị cùng với tôi ở trong Matthew đoạn 7. Matthew đoạn 7 câu số 7. Matthew đoạn 7 câu số 7 cho chúng ta biết là Chúa kêu gọi chúng ta hãy xin. Matthew đoạn 7 và câu số 7 nói như thế này: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa kêu gọi chúng ta hãy xin, hãy cầu xin Chúa. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Nếu chúng ta xin, không xin, chúng ta sẽ không được. Thì tại sao hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị vài câu kinh thánh mà tôi suy gẫm đến trong tuần này. Nhất là chúng ta sẽ bước vào một đoạn đường làm chương trình sức khỏe cũng như là chương trình đường giảng. Ở trong Matthew đoạn 14, xin lỗi, trong sách Giăng đoạn 14. Tin lành Giăng đoạn 14, khi mà chúng ta đề cập đến tin lành Giăng đoạn 14 thì chúng ta sẽ suy gẫm đến là Chúa hứa Chúa đi và Chúa sẽ trở lại đem các người đi với chúng ta. Chúa nói Chúa đi và Chúa sẽ trở lại. Quý vị biết khi mà Chúa thốt những lời đó, môn đồ của Chúa thất vọng vô cùng. Môn đồ của Chúa thất vọng vô cùng vì bỏ hết tất cả của cải theo Chúa. Bỏ việc làm của mình, bỏ bạn bè của mình để theo Chúa 3 năm trời. Để Chúa nói ta sẽ đi, và nơi ta đi các ngươi không thể đi theo. Nếu chúng ta theo Chúa mà Chúa nói như vậy, chắc là chúng ta chán nản, chúng ta thôi trở lại nghề cũ. Giống như một số môn đồ của Chúa, khi mà Chúa làm cho họ thất vọng, họ trở lại. Nhưng mà Chúa nói rằng ta đi, vì đó là có lợi cho các ngươi, ta phải đi. Quý vị hãy xem ở trong Kinh Thánh mà sáng hôm nay tôi suy gẫm, là ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 12. Giăng đoạn 14 câu số 12: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Câu số 13: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Khi Chúa nói rằng ta sẽ đi và ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, môn đồ thất vọng. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng lo, ta đi, ta sẽ đang ban đấng yên ủi, ta sẽ mở đường cho các ngươi, và những gì ta đã làm các ngươi còn làm lớn hơn nữa. Chúng ta hãy xem câu số 12 trở lại: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, kẻ nào theo ta, kẻ nào tiếp tục theo những gì mà ta đã làm. Quý vị không, khi mà Đức Giêsu đã hướng dẫn cho môn đồ của Chúa làm phép lạ và giúp đỡ những người khác, thì Chúa nói rằng công việc đó vẫn còn tiếp tục. Quý vị coi trong Kinh Thánh, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8, khi mà Đức Giêsu vẫn còn đi cùng với môn đồ của Chúa trong 3 năm rưỡi đó. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8 được chép lại như thế này: đây là những quyền phép mà Chúa đã ban phước cho môn đồ của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 8 nói rằng: hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun, và trừ các quỷ, các ngươi đã được lãnh, không thì hãy cho không. Chúa nói rằng các ngươi đã làm được điều đó. Ta đã ban phước cho các ngươi để giúp đỡ những kẻ què được đi, những kẻ câm được nói, những kẻ yếu được lành. Và khi Đức Giêsu nói ta sẽ đi, thì môn đồ nói rằng bây giờ còn ai tin nữa? Quyền lực từ đâu mà môn đồ của Chúa có để đi ra làm chứng nữa? Họ hết hy vọng rồi. Cho nên Chúa phải thốt ra một lời: quả thật ta nói các ngươi, thật sự nó sẽ đến. Các ngươi đừng lo. Chúa nói rằng thật sự, chúng ta trở lại văn đoạn 12, đoạn 14 câu số 12, nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin mà ta đã ban cho các ngươi, bây giờ tiếp tục phải tin nữa, cũng sẽ làm việc ta làm. Chúa đã làm điều gì? Chúa đã chữa bệnh, Chúa đã giúp đỡ, Chúa đã đuổi quỷ ra, Chúa đã cứu những người yếu đuối, Chúa đã giúp đỡ những người tìm được sự sống. Những gì ta đã làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Quý vị, điều đó rất lạ luôn á. Đây không phải là Chúa muốn nói, hay là Kinh Thánh muốn nói là chúng ta còn làm công việc vĩ đại hơn Chúa, không. Chúa muốn nói là khi mà Chúa ở trần gian này, Chúa làm chỉ một sứ, một quốc gia, và trong một thời gian 3 năm. Nhưng mà các ngươi làm lớn hơn nữa, vì các ngươi sẽ làm phép lạ cho nhiều quốc gia và càng nhiều năm nữa. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi sẽ làm phép lạ lớn. Và đôi khi chúng ta sống ngày hôm nay, đôi khi những người theo Chúa sống ngày hôm nay nghĩ rằng chúng ta không có thể nào làm những phép lạ mà ngày xưa môn đồ đã làm. Có thể lúc đó chúng ta mất niềm tin rồi, hay là chúng ta xa Chúa. Chúa rằng nếu các ngươi tin thì những phép lạ các ngươi làm nó sẽ còn lớn hơn Chúa Giêsu làm. Trước hết quý vị có tin cái câu đó không? Cái này Kinh Thánh nói chứ không phải là mục sư Nguyễn Các Vinh nói. Nếu các ngươi tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Vì ta đã đi về cùng Cha, vì Chúa đã về cùng với thiên đàng, Chúa ban đấng yên ủi, Chúa ban quyền lực cho chúng ta. Quý vị hãy xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8. Khi mà Đức Giêsu được cắt lên từng trời, Chúa nói như thế này: từ lúc đó môn đồ thất vọng, nhưng mà qua câu này họ tìm được cái niềm hy vọng, là họ tiếp tục tiếp nối công việc của Đức Giêsu. Câu số 8 nói rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép. Khi Chúa đã đi rồi, Chúa sẽ ban quyền phép đến cho các ngươi, và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê. Không phải là Đức Giêsu chỉ phạm vi Jerusalem, nhưng mà cả xứ Giu-đê, xứ Samari, và cho đến cùng trái đất. Chúng ta, những người theo Chúa, còn làm phép lạ như vậy nữa. Như vậy là trong Công vụ các sứ đồ có ghi Chúa được những cái phép lạ đó không? Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 15. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 15. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 15. Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh, đây là nói về Phi-e-rơ, đến kẻ bệnh đến ngoài đường cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng sẽ che được một vài người. Họ tin tưởng rằng, không phải chỉ tin tưởng, họ thấy phép lạ rằng nếu mà mình ra nằm ngoài đường, bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua thì mình được chữa lành. Phi-e-rơ rất ngạc nhiên, chỉ hình bóng của Phi-e-rơ thôi mà được chữa lành. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô có những phép lạ gì ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu số 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu số 12. Quý vị chắc đọc Công vụ sứ đồ thấy nhiều phép lạ, nhưng mà tôi chích chỉ một hai câu thôi. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu số 12 thì chép như thế này. Đoạn 9 câu số 10 12. Đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Chỉ cái tấm khăn của Phi-e-rơ thôi, một cách đơn giản nhưng mà được chữa lành. Cho nên đúng theo những gì mà Chúa nói, khi ta đã đi ta sẽ ban ước quyền phép và những công việc các ngươi làm còn lớn hơn nữa. Khi tôi nói câu này quý vị cũng đã thận trọng, vì Satan cũng đã biết điều đó. Satan cũng đưa ra những cái phép lạ mà không phải từ Chúa. Quý vị có thể phân biệt người nào từ Chúa hay là không, người đó phải yêu mến Chúa, đọc Kinh Thánh và theo luật pháp của Chúa. Thì hôm nay chúng ta cũng nghe bà Thanh Hải vậy nữa, nói rằng uống nước tắm của bà cũng hết bệnh. Quý vị nghe đó mà. Mà đôi khi bà dùng những câu Kinh Thánh trong Kinh Thánh này nè. Không biết bà đạo gì mà dùng Kinh Phật, Kinh gì cũng có hết, Kinh Chúa cũng có nữa. Nhưng mà thương bà chị em, chúng ta phải phân biệt cái người nào thật sự từ Chúa là phép lạ đó từ Chúa. Mà nếu mà người nào không phải từ Chúa mà nhân danh Chúa chữa bệnh thì đó là từ Satan. Mà sao hôm nay tôi không có thời giờ mà nói vấn đề mà nói về vấn đề cái phương pháp của tà giáo, nhưng mà tôi nói về vấn đề là con cái của Chúa hầu như mất niềm tin là Chúa vẫn còn làm phép lạ trong thời kỳ cuối cùng. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Nếu chúng ta biết rằng cầu nguyện Chúa không có chữa trị thì sao cầu nguyện? Câu kinh thuật của cầu nguyện: xin Chúa chữa lành. 7 năm qua Chúa đã ban phước cho câu kinh thuật. Cô lấy đoạn của ông vua Hezekiah nói rằng: Chúa trời, Chúa ban cho tôi 15 năm nữa để sống. Chúa ban phước 15 năm. Cô cũng cầu xin Chúa cho con nhiều thời gian. Nắm vững lời của hứa của Chúa. Và Chúa nói rằng tiếp tục ở trong sách chúng ta mới nói ở dưới trần gian, bây giờ Chúa nó trả lại trên trời ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 13. Chúa nói rằng các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa. Câu số 3 nói rằng các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi, mặc dầu ta sẽ làm cho để cha được sáng dành con. Tất cả phép lạ, tất cả điều làm chứng, tất cả lời giảng đều vinh danh Đức Chúa Giêsu. Tất cả. Nếu những phép lạ mà vinh danh một cá nhân đó không phải từ Chúa. Nếu lời giảng rất hay không phải vinh danh Chúa thì đó là lời giảng của thế gian. Chúng ta nói rằng tất cả những gì mà cầu xin Chúa ban phước cho vì cái danh của Chúa. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Có người nhân danh không nhân danh Đức Giêsu, họ có pháp lạ. Nói rằng nếu các ngươi nhân danh ta điều chi, ta sẽ làm cho. Xin ghi chú một vài điều trước khi quý vị suy nghĩ về vấn đề mà cầu xin Chúa mà Chúa có làm phép lạ hay không. Cái câu số 15 tiếp tục đó, cho chúng ta biết nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn của ta. Nếu các ngươi muốn điều chi thuận ý của Chúa thì Chúa mới làm phép lạ. Cái này nó đi đôi. Quý vị cùng với tôi là cái trong vài câu Kinh Thánh tôi xin chia sẻ tại sao mà những lời cầu xin không có được ứng nghiệm. Ở trong Thi Thiên đoạn 66. Thi Thiên đoạn 66. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 66 cho chúng ta biết được như thế này. Đoạn 66 câu số 18 và câu số 19. Câu số 18 và câu số 19 nói rằng: nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Ngài nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta chứa những điều ác thì sao? Chúa không có nghe. Cho nên thường xuyên là trước khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin là tội lỗi chúng ta được tha thứ. Nếu chúng ta còn ôm ấp tội lỗi thì Chúa sẽ không nghe lời cầu xin của chúng ta. Ở trong Châm ngôn đoạn 28 câu số 9. Châm ngôn đoạn 28 câu số 9 được chép lại như thế này: người nào say tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Người nào say tai có nghĩa là biết luật pháp mà say tai, biết luật pháp mà bỏ đi, biết luật pháp mà quên lãng đi, biết luật pháp mà chà đẹp đạp đi, thì lời cầu nguyện của người đó Chúa cho là gớm ghiếc. Chúa thương chúng ta, Chúa nói nếu cha mẹ các ngươi cho các ngươi điều gì thì cha trên đời các ngươi tha thiết cho các ngươi điều đó hơn những gì cha mẹ cho. Nhưng mà các ngươi cầu xin ta đúng theo lẽ thật. Đúng theo lẽ thật. Rồi một điều nữa, chúng ta nói ủa chúng ta đã cầu xin Chúa, chúng ta liền làm điều điều cũng hết, thì tại sao Chúa không trả lời? Ở trong Châm ngôn đoạn 37 câu số 7. Thi Thiên đoạn 37 câu số 7 được chép như thế này: hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài, chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Chúa nói hãy yên tĩnh, hãy bình an trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi. Mình cầu xin, mình đòi hỏi là phải có liền. Đôi khi cái bệnh tình của tôi nói xin Chúa ơi, tại sao con cầu xin mấy ngày liên tiếp mà Chúa không ban phước cho? Mà đôi khi tôi suy nghĩ lại, đã 10 năm con đã lạm dụng sức khỏe của con, bây giờ con bệnh mà bây giờ con đòi hỏi chỉ mấy ngày mà làm sao được? Chúa nói, hãy chờ đợi nghe tiếng Chúa, hãy chờ đợi Ngài phép lạ, đừng lãng lòng, hãy kiên trì và chờ đợi. Trong bài chị em, khi tôi đọc Kinh Thánh, Chúa nói rằng Chúa khao khát ban phép lạ ở trong thời kỳ cuối cùng. Chúa khao khát vô cùng. Có thể ngày hôm nay hay là dân chúng ngày hôm nay muốn thấy phép lạ hơn bất cứ điều gì. Tôi có học Kinh Thánh cùng với một người đạo Công giáo. Ông nói ông theo Chúa, ông tin Chúa lắm. Ông nói vì lý do gì mà ông tin Chúa? Ông nói rằng là ông đọc những cái lời lần chứng của những thầy tu, những vị linh mục mà khi mà họ cầu nguyện cho bánh thánh, tự nhiên bánh thánh bẻ ra thì nó chảy máu, hay là nước thánh uống tự nhiên đổ xuống nó giống như huyết, hay là cầu nguyện một cái tượng nào đó mà một vị thánh đã qua đời thì tự nhiên thấy nước mắt ròng ròng chảy xuống. Ông nói đó là niềm tin. Mà thưa tôi nói rằng chứ ông, không phải niềm tin là nói về Đức Chúa Giê-xu, chứ không phải vì cái thánh nào trên trần gian này cả. Không chỉ một phép lạ, mà vì phép lạ, vì Kinh Thánh đã nói trong sách Cải Huyền, chính Sa-tăng cũng làm phép lạ được. Có thể khiến từ lửa từ trên trời rơi xuống, có thể giống như là khiến những người chết đã sống lại trở về nỗi cùng vườn chúng ta. Tôi nói giống như vậy chứ không phải là Sa-tăng làm phép lạ được điều đó. Cho nên chúng ta có lời Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn còn tin phép lạ vì có người ngày hôm nay khao khát phép lạ đó. Và có sẽ những phép lạ mà Đức Chúa Trời làm mà Sa-tăn làm không được. Quý vị nhớ của câu chuyện của tiên tri Elia. 400 thằng giả kêu cầu thằng Ba-an làm phép lạ. Tiên tri Elia thử coi thằng có cái ngươi làm được không? Làm không được, kêu các anh lui ra, tôi kêu thằng của tôi xuống. Tới ngày cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng có những phép lạ mà ma quỷ sẽ làm không được, chỉ có Đức Chúa Trời làm được. Mà những người nào mà có thể quyền phép làm được là những người theo Chúa, những người tin Chúa, những người làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Đôi khi tôi quan tâm đến tại sao các hội thánh khác làm phép lạ, và nhất là có một sư Ben Hen, quý vị nhớ trong đài TV không, nhất là Ben Florida, giơ tay lên ổng đụng nước, ổng xin lỗi, ổng đụng người là tự nhiên họ tỉnh lại. Ổng đang làm phép có tem, làm phép tem rất dễ lắm, muốn nước khốt ổng quăng ra đó, ai trúng được cái giọt nước Coca Cola thì đó là làm phép có tem. Mình đã thấy nó sai Kinh Thánh, cho nên ông đó không phải là từ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay con cái của Chúa sợ rằng là mình cho người khác không phải là theo đúng nơi Chúa. Thưa bạn cho em, nếu Kinh Thánh nói là nếu họ không giữ điều răn của Chúa là không phải từ dân Chúa. Tại sao người ta đi nhà thờ Chúa Nhật phát triển vô cùng? Thưa bạn cho em, tôi thét lời Chúa. Phát triển hay không thì quyền phép của Chúa, nhưng có quan trọng là chúng ta làm đúng theo lời của Chúa hay không. Thánh chúng ta mong mỏi làm phép tổ chức những chương trình làm sao phát triển. Nếu có người nói chung với tôi rằng chắc chắn ở đây không phải trong hội thánh, ngoài ngoài nếu mục sư tổ chức bingo giống như Minh Công Giáo thì chắc phát triển nhanh lắm. Hay là mỗi thứ bảy mục sư tổ chức cái công việc tổ chức nhảy đầm thì chắc thanh niên nó tổ chức nó chạy tới mau lắm. Ở đôi khi con người của chúng ta đi theo cái phương pháp của nhân gian để phát triển, thưa bà chị em, đôi khi chúng ta sẽ lu mờ sự dạy dỗ của Chúa. Nhưng mà rõ ràng tôi tin phép lạ vì Kinh Thánh nói, là Chúa khao khát ban phước cho thánh chúng ta là phép lạ. Nói về chương trình sức khỏe, tôi không biết chương trình sức khỏe năm nay sẽ ra sao, tôi cũng lo lắng, tôi cũng cầu nguyện. Nhưng mà tôi biết rằng mỗi lần chúng ta tổ chức chương trình sức khỏe, nó đã đem ơn phước đến cho nhiều người. Tôi thấy chương trình sức khỏe không phải là khó, cũng không phải là dễ, nhưng mà nhiều cơ quan khác, về nhiều tôn giáo khác tôi thấy nó không làm được. Không phải là mình chê, nhưng mà hình như có điều gì Chúa đã mở đường giúp đỡ cho chúng ta. Đừng có quên lẫn là chương trình sức khỏe là một cánh tay phải của phúc âm. Xưa kia Chúa đã chữa bệnh để đưa người ta đến Chúa. Chúa đã chữa bệnh để cứu linh hồn của họ. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng làm giống như thế. Chúng ta không biết phép lạ như thế nào, nhưng mà xuống vậy, nếu mà quý vị nhận được cú telephone giống như là tôi nhận này, là một người bà kia đã nói cảm ơn hội thánh vì hội thánh tổ chức chương trình mammogram mà tôi khám phá tôi có, bây giờ chữa trị kịp thời. Đối với tôi đó là phép lạ. Tại sao đến đúng lúc? Tại sao hội thánh chúng ta mở để giúp đỡ? Đó là phép lạ. Đôi khi chúng ta quên phép lạ của Chúa, chúng ta để rằng ô tại bác sĩ, tại vì thuốc men, tại và bác sĩ, tại thuốc men. Nếu quý vị nói như vậy hỏi cô Kim Thục ơi. Không phải. Nếu không có quyền phép của Chúa trong đó thì bác sĩ tài ba như thế nào không có thể chữa trị được. Không thể. Cho nên chương trình sức khỏe là một điều rất quan trọng trong một tháng, đừng bỏ quên. Nhưng mà tôi giúp đỡ quý vị tiếp thêm một bước nữa. Nếu chúng ta làm chương trình sức khỏe mà không đưa người đến Chúa là chúng ta mới đi nửa đoạn đường à. Nếu chúng ta làm chương trình sức khỏe mà người ta bước ra khỏi thánh đường này, người ta chưa nghe ai nói rằng giới thiệu họ về Đức Giê-xu là chúng ta mới đi nửa đoạn đường. Nếu mà chúng ta họ bước ra khỏi thánh đường này, nó cảm tạ quý vị, cảm tạ những cái cơ quan nhà thương đến đây giúp đỡ chúng tôi là chúng ta mới đi nửa đoạn đường, thưa bà chứ. Những gì chúng ta làm ở đây trong ngày 30 tháng 9 này là quyền phép của Chúa. Vì nếu không phải quyền phép của Chúa, họ đi họ cắm là họ bị áp huyết cao hay là đường cao, họ ra về
không có tìm cách chữa trị. Năm sau họ trở lại cũng giống như hay là tệ hơn. Chính tôi thấy một số người trở lại, tình trạng họ càng ngày còn tệ hơn. Tại vì chúng ta chưa đến mức giúp đỡ tận tình. Chúng ta cho biết một số thôi. Một số người nói chắc có thể tôi không phải là bác sĩ, làm sao mà tôi dám nói đề tài bác sĩ. Nếu quý vị biết một tí y khoa, quý vị có thể chia sẻ. Đừng có để luật pháp của thế gian ngày hôm nay mà cản trở quý vị để giúp đỡ những người khác. Tôi được cứu ngày hôm nay qua chương trình truyền giảng không phải bởi một sư học trường thần học ra, mà bởi một vị bác sĩ. Và tôi tin ông đó biết giảng. Và bà anh chị qua nói rằng ngày hôm nay mục sư cũng là bác sĩ, mà bác sĩ cũng là mục sư, tại mục đích của đó là đem người ta đến Chúa. Và công việc của chúng ta cũng như thế. Trong thời giờ mình đi vào vấn đề mà cái phương pháp của thiên nhiên, nhưng mà thương bại cho em, ngày hôm nay có người trở về phương pháp thiên nhiên còn nhiều hơn là ngày xưa. Uống thuốc tây đã rồi không hết bệnh, bây giờ dùng phương pháp thiên nhiên. Tìm cái gì ở bên trà xanh, ở bên Nhật Bản, tìm cái gì ở bên Âu Châu, tìm gì từ đứa khác, phải không? Rồi chúng ta trở lại ngũ cốc, chúng ta phải là ăn uống. Tại chúng ta biết rằng cái thuốc tây chúng ta dùng không được. Không phải là tôi chê thuốc tây, nhưng mà có những lúc dùng, nhưng mà có lúc dùng không thuốc tây chúng ta làm dụng được. Mà giáo hội Cơ Đốc Phục Hưng chúng ta là một năm, 50 năm về trước đầu tiên khám những phương pháp để chữa trị. Mà tôi dám nói rằng ngày hôm nay đa số Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta quên đi những cái phương pháp đó. Quên đi những phương pháp đó. Đó là những phép lạ mà đã cứu rất nhiều người ở trong thời kỳ ban đầu của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Cho nên sau chương trình sức khỏe, quý vị biết là chúng ta có chương trình truyền giảng. Nếu chúng ta có chương trình sức khỏe này mà không mời họ đến chương trình truyền giảng là chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm. Chúng ta chỉ mới giúp đỡ họ sống trong thế gian này mà thôi. Và Chúa Giêsu nói rằng ta chữa bệnh cho các ngươi không phải để cho các ngươi sống tới 70-80 tuổi. Ta chữa bệnh cho các ngươi đã các ngươi thấy quyền lực của ta, và các ngươi cầu xin sự cứu rỗi để các ngươi được sự sống đời đời. Chúng ta không phải làm sức khỏe để giúp đỡ cho họ sống 60-70 tuổi. Chứ làm gì sức khỏe thì sao? Để giúp đỡ cho họ sống đời đời trong đấng Christ. Quý vị đồng ý không? Sống tới 70-80 tuổi có nghĩa là gì? Nhưng mà họ biết được sự sống đời đời, họ cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn quý vị đã hy sinh để làm những công việc cứu linh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy tin tưởng ta. Những gì ta đã làm, các ngươi sẽ làm lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ làm lớn hơn nữa. Và tôi cầu xin quý vị tin điều đó. Tôi không biết chừng nào Chúa sẽ thực hành những lời cầu xin chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy tin tưởng Chúa sẽ ban phước cho hội thánh chúng ta. Xin mời hội thánh nhắm mắt xin nhận lời cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa. Những lời trong Kinh Thánh giúp đỡ chúng con tin tưởng rằng Chúa vẫn còn thương hội thánh của chúng con. Và Chúa sẵn sàng dùng hội thánh chúng con làm những phép lạ lớn hơn nữa. Dù những phép lạ nhỏ đi nữa, đó cũng là phép lạ từ Chúa. Và điều khao khát chúng con lớn hơn nữa là muốn thấy họ được sự sống đời đời, muốn thấy họ chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu rỗi. Chỉ có Chúa là mới trị bệnh của chúng con, chỉ có Chúa mới tha tội cho chúng con để chúng con được sống đời đời cùng với Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh từ những ngày tháng sắp đến, dùng hết sức của chúng con, dùng hết tài năng của chúng con, dùng bàn tay chúng con, bàn chân chúng con để chúng con ra truyền lời của Chúa, để họ tìm được ánh sáng trên thiên đàng. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.